Dạ thưa thầy, cũng là một cái dịp thật là may mắn có duyên để được đến đây học thiền gặp thầy. Thì con cũng tìm hiểu về Phật pháp cũng rất nhiều, đọc sách cũng rất nhiều, nhưng thầy con thấy rằng là tới tiến tới để thực hành thiền, con thấy thầy giảng rất đơn giản mà con thấy nó cũng dễ hiểu. Nhưng có một cái điều con muốn hỏi thầy là trong cuộc sống khi mà con gặp những khó khăn hoặc là con mong muốn một cái điều gì đó, là con thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con tập trung tư tưởng con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để con cầu mong được những cái điều mà con rất là mong muốn, cũng như là con muốn đạt được cái việc đó, thì như vậy có phải là tham ái dục không ạ?
Tùy theo cái mà mình niệm đó đó, tức là vẫn là tùy theo cái thái độ niệm đó. Nếu thái độ niệm đó là một thái độ tầm cầu để đạt được cái gì đó đó thì đúng là tham ái. Nhưng mà nếu như mình niệm, bởi vì để thầy dạng cái ý nghĩa của cái chữ niệm Quán Thế Âm cho mọi người nghe. Niệm Quán Thế Âm là một cái ý nghĩa rất là hay. Khi khổ, niệm Quán Thế Âm là hết khổ. Khi bị lửa đốt, niệm Quán Thế Âm liền hết lửa đốt. Khi bị chìm dưới nước, niệm Quán Thế Âm liền hết bị chìm. Lúc bị xiềng xích, niệm Quán Thế Âm liền đứt hết xiềng xích. Cái ý nghĩa đó là như thế này. Bây giờ trước hết là ta nói Quán Thế Âm là cái gì, cái này nè. Quán tức là thấy rõ. Thế âm á, tức là ví dụ như tham sân si khởi lên, đó là thế âm. Thế đó, thế tức là thế gian, là âm thanh của thế gian, tức là nghe ra được cái âm thanh của thế gian, soi thấy được cái âm thanh của thế gian. Thế thì bây giờ á, một cái người mà chánh niệm tỉnh giác á, là cái người khi sân khởi lên là thấy sân. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài nói rất rõ, khi sân khởi lên thì thấy sân khởi lên, khi tham khởi lên thấy tham khởi lên, khi trói buộc khởi lên thì thấy trói buộc khởi lên. Như vậy á, như vậy chánh niệm tỉnh giác chính là Quán Thế Âm. Chánh niệm tỉnh giác là Quán Thế Âm, tức là bất kỳ cái hiện tượng xảy ra là cái hiện tượng tự nhiên, mình cũng soi chiếu để thấy hiện tượng tự nhiên đó vận hành như thế nào. Khi cái bản ngã khởi lên tham sân si, mình cũng thấy cái bản ngã khởi lên tham sân si như thế nào. Thì như vậy á, gọi là Quán Thế Âm. Thì Quán Thế Âm là rõ ràng là đúng, bởi vì như thế này, khi mình bị lửa đốt mà niệm Quán Thế Âm liền hết lửa, hết đốt. Là vì sao? Đức Phật các ngài nói lấy cái sân á, là ví như là lửa. Cho nên khi cái đó có nghĩa là khi tâm sân khởi lên thì mình chánh niệm tỉnh giác đối với tâm sân thì là liền hết sân. Thì người ta lại nói ra thành ra là khi lửa đốt niệm Đức Quán Thế Âm thì lửa liền hết đốt. Khi bị chìm dưới nước, chìm dưới nước tức là bị tham ái, bị đắm chìm trong tham ái. Cho nên á, khi tham ái mà mình chánh niệm tỉnh giác thì liền hết tham ái. Thì nói lại thành ra là khi mà bị đắm chìm dưới nước thì niệm Quán Thế Âm là liền hết chìm. Khi bị trói buộc, khi bị xiềng xích, tức là khi mình bị trói buộc, mình là bị trói buộc trong nhiều thứ lắm. Trói buộc trong nhiều thứ. Thế bây giờ khi mình mà bị trói buộc, mình cố chấp thì là niệm Đức Quán Thế Âm thì là liền hết bị trói buộc. Thì khi mà mình bị trói buộc, mình bị trói buộc bởi cái gì đó đó, thì mình chánh niệm tỉnh giác thì liền hết bị trói buộc. Cho nên á, thực ra khi mình nói là niệm Đức Quán Thế Âm á, là nói để gợi ý cho những người. Tại vì lúc đầu á, người bình dân mà nói họ là chánh niệm tỉnh giác á, họ không chánh niệm tỉnh giác được, vì tâm họ bây giờ nó cứ chạy lanh quanh đủ thứ, nào là chồng, nào con, nào hơn nào, thua nào. Bây giờ nói họ chánh niệm tỉnh giác thì chánh niệm tỉnh giác không được, cho nên phải vận dụng ra nói rằng là niệm Đức Quán Thế Âm. Thực ra gợi ý cho họ thấy rằng là chỉ có chánh niệm tỉnh giác là hết, là hết mọi đau khổ thôi. Vì vậy cho nên nếu như mình biết cách niệm là để cho cái tâm mình nó trở về lại với mình, chứ đừng có chạy rong rong chơi đi đâu nữa đó, thì cái niệm đó là không phải là tham ái. Cái niệm đó là đúng, vì cái niệm đó là cái niệm để cho cái, nhưng mà đó là một phương tiện. Cái đó là gọi là một phương tiện. Cái phương tiện đó là một phương tiện chế định, tức là mình đặt ra để mà giải quyết một cái vấn đề nào đó là phương tiện. Còn nếu như một cái người mà đã đạt được cái trình độ mà chánh niệm tỉnh giác á, thì chỉ cần là trở lại ngay nơi mình đang là, như thầy nói đó, là xong, không cần phải làm gì nữa hết á. Nhưng mà khi nói như vậy á, thì họ cũng lo niệm. Họ lo niệm á, thì tâm họ nó cũng bớt cái lăng xăng mà chạy tìm kiếm này kia, để họ cũng yên tâm đi được một chút, thế nên nó cũng đỡ đỡ. Thì cái đó chỉ là cái vận dụng thôi. Chứ còn á, rốt ráo giác ngộ giải thoát á, thì phải thấy ra thực tánh pháp, phải trở về với thực tánh, chứ không thể nào mà nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Vì Đức Phật Ngài đã nói là tự mình thắp đuốc mà đi mà. Thì cái này á, nó có một cái khổ á, là bởi vì á, là nhiều khi cái pháp môn mà ta vận dụng ra, phương tiện thiền xảo vận dụng ra là mục đích á, là để hướng dẫn người ta để trở về. Nhưng mà rồi á, làm một hồi á, là nó chạy theo cái pháp môn đó, làm cho cứ chạy theo cái phương tiện đó hoài mà quên mất cái thực tánh. Thì cái đó là một cái nhức nhối của đạo Phật hiện nay. Rõ ràng cái thiền Vipassana như thầy nói đó là buông ra cái thì ngay đây là niết bàn rồi, không đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng trí, ngay đây thôi. Tức là bây giờ á, trên mỗi cm và trên mỗi sát na của cái tại đây và bây giờ, sáng suốt định tĩnh trong lành và xong. Chẳng phải là không phải là cứ là tính toán để mà cứ tới hoài rồi mong mình đắc cái này, mình đắc cái kia, đủ thứ hết trơn á, thành nó cũng bị kẹt theo với mấy cái vận dụng mà kêu là phương tiện thiền xảo đó. Bây giờ nó kẹt vô trong phương tiện đó rồi, vẫn không thấy được cái thực tánh, mà cứ chạy theo cái mong muốn của mình, nguyện cái này, nguyện cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ. Vận dụng cho quần chúng là tốt, chứ đâu có sai. Nhưng mà tài của người là bám vào cái phao đó, rồi bây giờ cứ bị kẹt vào cái phao đó mà nương tựa vào nó hoài, không còn buông ra được nữa. Thành ra có một phương tiện để rồi bây giờ mình lệ thuộc vào cái phương tiện đó thì cũng không bao giờ có thể là buông ra được cả. Cho nên á, mình phải thấy ra rõ là cái gì là cái mà đem lại luân hồi sinh tử, còn cái gì là cái mà giác ngộ giải thoát, thì đó mình mới làm mới đúng được. Cho nên cái nỗ lực của thầy mà để mà giảng giải á, để cho mọi người làm sao mà thấy ra được vấn đề. Không thấy ra thì mình cứ vẫn chạy theo cái tham sân si của bạn ngạ hoài đó, mà không thấy.
Thầy, dạ con có nghiên cứu về thiền đó thầy. Dạ bên đại thừa thì con có nghiên cứu về bên Tịnh Độ Tông đó thầy. Thì Tịnh Độ Tông thì gồm có quán tưởng niệm Phật với trì danh niệm Phật với thật tướng niệm Phật đó thầy. Niệm đến chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn thì trợ được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Còn bên Thiền Tông của thầy thì lấy chỗ pháp môn là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tân của Lục Tổ Huệ Năng mà tu. Thì sau này thì họ có áp dụng các phương pháp như là thiền tham khán thoại đầu của thầy. Thì để trở về với bản tánh chân thật của mình gọi là Phật tánh. Còn bên Mật Tông của thầy thì họ tu theo các phương pháp tantra trì chú của thầy, với luyện các huyệt đạo luân xa với các đường khí âm dương trong cơ thể con người để khai mở các luân xa mà trong đó gọi là sáu pháp du già của Na Yo Ba, đưa lửa tu mô ở luân xa số 1 lên luân xa số 7 để khai mở huyệt bách hội, mà họ gọi là sau khi khai mở thì trở về trạng thái vô ngã. Còn bên Ấn Độ giáo thì nó cũng tương đồng, là họ kêu là sẽ hoàn thành đại ngã. Còn bên đạo giáo thì họ tu theo phương pháp cũng luyện tinh khí thần, tích tinh thành khí, tích tí khí thành thần, và tích thần nó không thực hiện thánh thai này. Thì con bây giờ con nghiên cứu nhiều quá, bây giờ con không biết phương pháp nào để con chọn con tu. Con như người đứng ở ngã tư này. Còn theo phương pháp thiền nguyên thủy của mình thì tu theo đề mục với thiền chỉ với phương pháp Vipassana thiền quán, chủ yếu là thấy biết thực tại. Thì thầy xin thầy cho con một lời khuyên ạ.
Thực ra rất đơn giản thôi. Để thầy nhắc lại điều này nghe. Tất cả những cái nỗ lực mà thầy nói đó để cho mọi người thấy ra vấn đề thôi. Còn ai thích cái gì cứ làm đấy. Ai thích cái gì cứ làm đấy. Bởi vì nó có một cái nguyên lý. Cái nguyên lý này nó sẽ cuối cùng nó sẽ đi tới một cái điểm giống nhau. Là bởi vì như thế này. Con người được sinh ra trên cái cõi đời này là được cung cấp đầy đủ gần như nhau. Và cho mình một cái tự do chọn lựa. Đó là mình hoàn toàn tự do. Bây giờ mình thích là mình cứ chung vô lửa ngồi chơi. Không sao, cứ tự nhiên, không sao hết đó. Chung vô lửa ngồi chơi một hồi nóng lo chạy ra. Không, cái định luật đó là vậy rồi, cho nên đừng có lo gì hết đó. Cứ muốn gì làm lấy đi. Thật á, ta bởi vì sao cứ muốn gì làm đấy. Đây là thầy chỉ nói để thấy ra nguyên lý thôi. Nếu như cái người nào mà thấy ra được cái nguyên lý mà họ buông xuống được liền thì họ liền tự do giải thoát vậy thôi. Họ chẳng cần bất kỳ một cái điều gì nữa hết trơn. Còn nếu như bây giờ mình thích cái gì đó thì mình cứ làm, mình nghĩ cái gì đúng và mình thích cái đó cứ làm đi. Đó là cái nguyên lý lạ lùng. Bởi vì sao? Cứ yên tâm. Bởi vì á, sẽ thích cái gì, thích sai thì sẽ đụng phải một cái khổ gì đó rồi tự nhiên biết thôi chứ có gì đó. Ví dụ như thế này ha, bây giờ thầy nói ví dụ như thế này. Cái người đó là nói không, tôi không cần làm gì hết, tôi chỉ cần ăn trộm là tôi có tiền là tôi sung sướng thôi, cứ ăn trộm đi. Ăn trộm nó biết liền thôi. Thiệt. Bởi vì nó có một cái là trên trời đất này đó, là mọi sứ đều đã nói là tạm thời mình dùng từ giống như là nó đã là khít khao trong cái mà cái nhân quả hết trơn rồi. Bây giờ anh làm gì thì anh sẽ học ra bài học đó cho không chạy được nào hết trơn. Anh nghĩ gì thì cứ làm đi. Còn thầy là thầy có bộ phận thầy nói ra sự thật. Mình tới ngang, hiểu tới ngang đâu thì cứ làm ngang đó. Chắc thầy cũng có bắt là phải làm đúng y như thầy. Nhưng mà thầy chỉ nói ra để cho thấy ra thôi. Mà nhưng mà thấy tới đâu thì cứ làm tới đó. Mà đương nhiên thầy cũng cần nói là cũng người ta cần làm vậy. Phải không? Nhưng mà yên tâm. Yên tâm là làm rồi chỉ chịu khó học thôi. Làm gì học nấy. Cứ làm ra rồi nó sẽ ra. Nhưng mà bảo đảm là cuối cùng cũng buồn hết rồi. Bởi vì khi học ra được tất cả mọi chuyện rồi, thấy ra được tất cả mọi cái nhân quả, mọi cái chuyện đó, thì mình mới thấy rằng cái bản ngã đó, cái bản ngã cũng hay á. cái này nó nhỏ thôi. Bản ngã hay là cái gì á? Nó dụ dỗ mình đi làm cái này cái kia đó. Nhưng mà nó làm để gì á? Để nó học ra. Nó vỡ lại ra rồi thì cái đó là nó buông rồi, trước sau cũng buông rồi. Nhưng mà đều thôi, hãy buông được á, nói rồi, nói ngay mà buông được á. Thì liền tự do tự tái. Cậu chưa bơm buộc cứ học. Ai làm gì cứ làm chứ không có sao hết trơn. Cho nên thầy rất khỏe. Cái người đó xin vô tu. Nói thưa thầy cho con vô tu. Vô đi. mai mốt tu hồi chán rồi thế cho con về, về đi. Cái đó là mặt, đó là vậy. Thế là sao mình bắt người ta được? Từ họ sẽ học ra, từ họ sẽ thấy ra. Nhưng mà tại vì á, thầy chỉ nói nguyên lý thế này, đáng lẽ cái trường đó nó sẽ là để giúp mình học ra. Mình là cứ muốn được thì cái mỗi người đó nó có một cái lạ lùng á, là cho nên nói bên đạo Thiên Chúa một chút hơn. Bên đạo Thiên Chúa nói rằng là Thượng Đế là rất thương con cái mình, sinh ra con cái mình cho đi vào trong cuộc đời này để mà học bài học giác ngộ đó, trở về với Chúa. Nhưng mà âm thầm á, cho quỷ Satan đi theo, âm thầm cho quỷ Satan đi theo. Bởi vì nếu không có quỷ Satan đi theo á, thì không có dù dỗ nó làm chuyện này chuyện kia để nó học ra được. Nó đi nó học mệt quá, nó làm biếng, nó muốn trốn à. Quỷ Satan nó mới kéo đi, quỷ Satan nó mới kéo đi nó mới học học đủ trường trên đời này đó. Cái đó nó mới biết ra rồi, nó mới từ dạ cái cõi trần này, nó mới trở về với Thượng Đế. Thì con người mình đi học giác ngộ, cái bài học giác ngộ cũng vậy. Bây giờ muốn cái gì đó cứ học đi, đừng có lựa chọn gì mất công hết trơn á. Nên nhớ như thế này nè, nên nhớ là đừng có sợ làm sai. Bởi vì mình có thể còn sai, nhưng mà sai thì mình học ra được cái sai, để sau này mình không còn sai nữa chứ có sao đâu. Chứ đừng có phân vân, đừng ngồi phân vân mất công đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ ngồi đây thầy nói buông xuống, và buông xuống được rồi thôi, khỏi làm gì hết trơn, khỏi khỏi theo cái gì chỉ cho nó mệt à. Nhưng mà nếu mà chưa thấy được á, thì cứ có mấy người Phật tử họ hỏi thầy á, nói bây giờ con rơi vào một tình trạng bây giờ không biết là cái này làm sao. Nói đơn giản thôi, làm hai cái thâm bốc cái ở ngoài cái tu viện đó. Có một cái cô đến trình thiền với thầy, cô nói con mấy bữa nay con khổ quá nè, con cứ phân vân á, con cũng muốn tu, ở lại muốn tu, con biết tu là tốt, nhưng mà sao con cứ vẫn muốn ra đời, mà thế bây giờ không uống được, tại vì cứ ra đời rồi ở tu, rồi ra đời rồi ở tu cứ làm hoài vậy đó. Tôi nói trời cái đó dễ quá, cái nó dễ quá chứ có gì đó. Bây giờ thầy khoan nói cái đã, giờ con á làm cái thăm ở lại tu ra đời hai cái thăm, xong rồi á xếp lại bỏ nó lại luôn xong rồi á là bỏ trong cái chén á, xóc rồi đó, tới được trước bằng Phật á quỳ lại thật trang nghiêm. Con nói như thế này, con xin tam bảo, xin trời đất là sáng suốt, còn con u mê cho nên con không biết là chọn ra đời hay là ở lại. Bây giờ là tam bảo trời đất là sáng suốt thôi, thì con cho con là chỉ cho con cái nào đó là đúng là con làm. Thì cô mới bóc trúng một cái là ở lại. Cô bắt trúng ở lại rồi cái đã, rồi cái đó thầy mới bắt đầu mới dám nói ở lại. Nó lời thế này nè, nó lời thế kia này, để cho cô vững vàng hơn trong cái việc ở lại. Mà nếu mà cô mà bắt được cái ra đời thì thầy nói ra đời tốt lắm ra đời là sẽ học ra được cái bài học này bài học nọ mà thật ra là để làm chi, để cho cô ngủ yên thôi, để bắt cái yên tâm rồi thôi ngủ yên thôi. Chứ còn vì có hai cái nó mới tranh đấu, còn bây giờ không còn hai cái thì còn cái thôi, khỏi tranh đấu, cứ làm tròn vẹn với cái đó thì nó sẽ học ra cái đó thôi chứ có gì đâu. À, cho nên á, khi chúng ta có một cái tâm được quyền tự do chọn lựa, cho nên nghiệp mỗi người nó mới sinh ra mỗi khác, phải không? Chứ nếu mà lập trình ra mà ai cũng giống ai á, thì bây giờ mọi người là coi như là như cái máy, cái robot là cứ đi một sắp một hàng là nó cứ đi như robot hết trơn rồi, phải không? Nhưng bây giờ người này thì khổ, người kia thì vui, người này thì nọ, nhưng tất cả những cái đó là cái tuyệt vời của cái đời sống. Bởi vì cái đời sống nó là một cái bài học cực kỳ lạ lùng, chịu khổ một chút đi, cho nên mới nói nhẫn nại. thông cảm một chút đi, cho nên mới nói từ bi đó, bớt cái cố chấp đi một chút, cho nên mới nói hỷ xả. Thì Đức Phật Ngài nói vậy là để làm chi? Để cho mình học yên mà học thôi, chứ có gì trời. Ông đó là sự thật á, chứ nói quá nghiêm túc, nói phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, không có chuyện đó. Cho nên nhớ rằng là thầy nói những cái nguyên lý để cho mình biết là cái vận hành của cái mà đi ra luân hồi sinh tử là thế nào, đi đến giác ngộ niết bàn là thế nào, thực tại là thế nào, để cho mình đừng có đi lung tung thôi. Nhưng mà nếu chưa thấy ra, tới thấy tới ngang đâu cứ làm ngang đó. Thế mà nghĩ chưa ra thì cứ bậc thầm là tốt nhất. Anh nói cái đó là lạ đó, mà cái bậc thầm nó cũng rất là lạ nghe, nó ra đúng đó. Cái đó là cái môn cảm xạ học á, cái đó cũng là cái kỳ diệu của trời đất, của pháp. Có một cái người đó gặp một cái chuyện mà đau khổ quá đi, cái tự nhiên nguyện trong lòng, nguyện cho con tim ra đông cái lời giải đáp. Thì tự nhiên là bây giờ tìm đâu, bây giờ chỉ có mở internet ra, vô trong internet mà coi thử tìm cái gì thôi, bấm sao không biết ra cái trung tâm Hồ Tông. Đọc vô một cái câu mà thầy mới giải đáp cho người ta, là đúng cái câu của cái người đó đang tìm. Nó có những cái chuyện trên đời này cho nên đó, trở lại ngay với cái thực tại này đó, thực ra trong đó là nó đã đầy đủ trong hết trơn rồi, mình chưa biết sử dụng nó hết thôi, cho nó có tất cả những cái kỳ diệu trong đó hết rồi, chứ đừng có đi tham cầu cái gì vô ích hết trơn. Ở trong đó nó đầy đủ hết, chỉ trở về lại đó mà lặng lẽ mà biết đọc cái thông tin trong đó. Mình có vô số thông tin trong này mà mình chưa biết đọc nó ra thôi. Có đôi lúc tự nhiên cái tim mình nó đập không biết chuyện gì, thì cứ đọc cái thông tin đó đi. Đọc cái thông tin đó, cái thông tin đó có thể là bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà cũng có thể là một cái linh cảm nào đó, có một chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà cứ để vậy mà đọc thôi rồi mai mốt nó xảy ra biết liền. Chứ có gì đâu, phải không? Thì té ra là cái mà bữa hôm đó nó đập vậy là nó báo trước là cái chuyện này xảy ra này. Do đó có những cái vị mà người ta tưởng chừng như thử là người ta có thần thông, thực ra người ta biết đọc thông tin thôi. Tất cả thông tin nó đã có sẵn trong mình rồi hết trơn. Mình có chịu về mà đọc thông tin đâu. Thì cứ lặng lẽ trở về đi, đọc ra rồi dần dần rồi tin mới học. Học hoài thì nó sẽ ra, là nó sẽ thấy lại.
Dạ thưa thầy, trong cái cuốn mà Đạo Quỳ của ông Thích Chí Siêu á thầy, ông có nói là có một người hiền nhân, có một đức vua hỏi một người hiền nhân là đạo nào là đạo hay nhất đó thầy. Thì ông hiền nhân kêu là đạo nào cũng là đạo hay nhất, đạo nào cũng là chân lý hết thầy. Thì thầy nghĩ sao về vấn đề thế?
Cái đó thầy có viết một cái chuyện vi tiếu. Thầy có viết một cái chuyện vi tiếu. Cũng có một người hỏi cái vị thiền sư, nói là tức là cái người đó đến than phiền, nói sao con tới cái chùa đó, cái chùa đó nói là cái pháp của chùa đó hay nhất, rồi sao con qua cái chùa khác cũng nói là chùa khác là hay nhất, rồi sao con qua cái nhà thờ cũng nói hay nhất, rồi con qua cái Bà La Môn cũng nói hay nhất, rồi bây giờ cái gì hay nhất. Cái vị thiền sư mới nói rằng là thì họ nói hay nhất là phải rồi, gì nữa. Tại vì mà ai hợp với cái gì thì cái đó là hay nhất. Cũng như cái kính này nè, kính ví dụ như kính cận thì loạn thì viễn thì đó, nó đúng đồ người nào thì người nó đeo vô là nhất, cho mình đeo cái đồ của người khác đâu nữa. Thì nó phải đối, nó đeo đúng cái đồ của mình là nó nhất. Chứ còn con cái nhất gì nó không biết được cái nhất gì ở đâu cả, nhưng mà cái nào cũng nhất hết trơn á. Tại vì cái nào mà nó đeo đúng cái đồ của người đó là người đó nhất cả. Cái người kia cần thì bảy đồ thì họ đeo cái kính bảy đồ là nhất. Mà cái người nó có kính có cần thì có ba đồ thì đeo cái kính ba đồ là nhất. Thế bây giờ ai nói được là kính ba đồ hay kính bảy đồ là kính nào nhất? Thì nó nhất là nó nhất với cái người đó thôi. Cho nên cái tôn giáo trên cuộc đời này đó, hay là không phải tôn giáo mà tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đó, Sở dĩ mà nó xảy ra đó là đều là vì nó đúng với một người nào đó. Thế thôi. Cái người đó thì nó phải xảy ra như vậy, cái người kia thì nó phải xảy ra như vậy, nó tự nhiên vậy. Cho nên mới đi ra cái cuộc đời này, chứ còn không sao nó giống nhau hết trơn rồi.
Thưa thầy, cho con được hỏi thầy cái ý này. Tức là con có được coi một bộ phim lâu rồi nói về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu á thầy, thì con thấy Đức Chúa Giêsu chịu tất cả những các cái khổ nạn rồi oan ức, những cái đau khổ của Đức Chúa Giêsu nó khác với cuộc đời của Đức Phật. Là Đức Phật là từ vị thái tử rồi ngài giác ngộ rồi từ bỏ tất cả những các cái cảnh sung sướng để đi tu tìm con đường giải thoát. Còn cuộc đời của Đức Chúa Giêsu thì là một vị cũng như là con trời xuống rồi chịu những cái khổ nạn như vậy. Thì con muốn hỏi thầy đấy có phải, con lúc trước con chưa được học đạo thì con nghĩ rằng là đấy có lẽ là nó cũng là cái giống như là cái sinh tử của con người ấy, phải trải qua cái kiếp nạn như vậy thì đấy là một cái hình tượng. Thì có phải là như vậy không? Con muốn xin thầy giải thích cho con cái ý thích đó.
Chính vì cái chỗ đó đó mà mỗi người là giác ngộ trong cái điều kiện của mình đang là thôi. Chúa thì cái điều kiện của Chúa như vậy, sinh ra như vậy, gặp như vậy thì là Chúa giác ngộ trong cái điều kiện của mình. Mà nhờ giác ngộ trong cái điều kiện của mình á thì Chúa lại nói ra từ cái giác ngộ đó những cái điều rất là hay. Phật là giác ngộ ra trong cái điều kiện của Đức Phật, mình nói ra được những cái điều về cái sự thật về cuộc sống rất là hay. Thế thì á nó cũng giống như thế này. Đứng trên một phương diện bình đẳng nào đó đó thì là tất cả mọi người, nếu ai giác ngộ ra được chính mình thì đều là hay cả, trong cái điều kiện của mình thôi. Thí dụ như hồi nãy thầy nói là có một vị tỳ kheo một bệnh nặng gần chết rồi, mà Đức Phật ngài tới ngài hỏi sắc thọ tưởng hành thức như thế nào, vô thường hay không vô thường như nào. Thầy hỏi xong một cái đó là vì nó đắc quả A-la-hán liền, đắc quả A-la-hán trong cái điều kiện đó. Cho nên á mỗi người là chỉ cần trở về giác ngộ lại cái điều kiện của mình đang có, chứ không phải là giác ngộ đi tìm một cái gì khác để giác ngộ cái cao hơn, không phải vậy. Giác ngộ là giác ngộ lại chính mình trong điều kiện hiện nay của chính mình thôi, chứ không phải gì khác hết. Mà mỗi người là mỗi khác, chính cái mỗi người đó là tạo ra là bởi vì do cái tự do đó. Cho cái tự do mà hồi nãy thầy nói đó, mỗi người có được cái quyền tự do, chính nhờ cái quyền tự do đó mà người này thì tạo ra cái này, người kia tạo ra cái kia. Cho nên mặc dù là cùng giác ngộ, nhưng mà có vị A-la-hán nào trong đệ tử của Đức Phật mà giống nhau đâu. A Nan thì khác Ca Diếp thì khác Xá Lợi Phất thì khác Mục Kiền Liên, khác nhau hết á, không có ai giống nhau hết á. Nhưng mà giác ngộ là giác ngộ lại chính bản thân mình. Chính cái đang là này đó, lúc không còn bản ngã nữa thì nó vẫn là cái pháp tuyệt vời nhất. Không phải là một phải đổi cái này ra thành cái khác mới là tuyệt vời, mà nó là tuyệt vời nhất nếu như mình giác ngộ ra, mình buông cái bản ngã ra. Cái đó là cái nguyên lý hết sức là cần thấy ra. Nhưng thôi mình cứ nhầm lẫn là mình cứ tưởng rằng là phải đổi cái thân này qua cái thân khác mới là thành Phật. Không phải vậy đâu. Có đôi lúc Phật xuất hiện trước mặt mình á, mà mình đi lơ, mình không chào nữa. Tại vì sao biết không? Vì mình cứ tưởng là Phật là phải có thâu quá, cái lỗ mũi phải cao. Mà sao ông này cái lỗ mũi không cao nữa? Thì là ông này không phải Phật. Thành ra là Phật là do cái người đó nặng ra. Rồi bây giờ là một cái nào mà nó giống cái mà mình nặng ra đó thì mới là Phật. Tức là gặp cái ông nào mà mình nặng ra trong tưởng tượng á, mà nó đúng cái mà mình nặng ra trong tưởng tượng thì đó là Phật. Còn cái ông mà Phật mà ông đi ngang qua mình không biết đâu. Cho nên mình đừng có dừng lên một cái ông Phật theo một tiêu chuẩn nào đó. Thật ra tiêu chuẩn đó là đều toàn của người phìa ra hết á. Còn Phật chỉ là người giác ngộ. Tuần trước á, tuần đầu tiên á, là thầy có nói là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự. Cái lần thứ hai quên mất. Lần thứ hai không biết nói cái gì cả. Nhưng mà bây giờ dồn lần thứ hai với thứ ba lại, là hãy luôn trở về với chính mình và phản ánh trung thực mình như mình đang làm. Cứ vậy thôi. Tức là mình sao mình cứ trả nó lại là vậy thôi. Chứ không cần phải rèn luyện tu tập, không cần phải gì cả. Tức là mình như thế nào, mình hãy trở về thấy rõ như mình đang làm thôi. Đó. Tức là chánh niệm tỉnh giác á. Cứ làm như vậy cái đã, rồi còn làm sai là điều chỉnh sao?
Con không biết là cái chuyện mà chánh niệm tỉnh giác cả ngày á, thì có đôi khi giống như cái thái độ của mình nó có nhiều khi nó lơ là với xung quanh đó này, thành ra con không biết là tại vì nó đi vào bên trong nhiều quá.
Không.
Có phải vậy không thầy? Tại vì con bị đi vào bên trong nhiều lắm.
Như vậy tức là chánh niệm tỉnh giác sai.
Dạ.
Chưa phải là chánh niệm tỉnh giác.
Dạ.
Cái này là không có thể phân tích ngay bây giờ được đâu. Và cái này thì vô trong trang web đọc, thực ra là thầy giải thích về cái này rất nhiều.
Yeah.
Phần lớn là mình nhầm lẫn cái chánh niệm tỉnh giác với là cái tâm tứ của thiền định.
Yeah.
Cho nên là cái tâm của mình cứ gắn bó vô cái gì đó, gắn bó vào bên trong chẳng hạn. Nó mới là không. Chứ còn thực ra chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn bình thường. Chánh niệm tỉnh giác là không có làm gì cả, không có gì hết á.
Nhưng mà khi con như vậy thì cái trạng thái của con là con làm cái gì con biết cái đó, con biết mình đang làm gì, thậm chí con biết con đang suy nghĩ cái gì nữa.
Biết, nhưng mà cái biết đó là cái biết của tâm tứ. Cái này bữa nào rồi thầy sẽ phân biệt cái tâm tứ với cái chánh niệm tỉnh giác nó khác sao. Thường là bị lạc vào cái tâm tứ cho nên nó ra cái trạng thái hơi định. Mà cái trạng thái định này nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đầu thì thấy rất tốt. Bởi vì chuyện gì xảy ra mình cũng yên lặng được cái trạng. Nhưng mà càng về lâu về dài mới thấy là nó thất bại. Thì cái này là để rồi chúng phân tích sau.
Yeah.